Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả. Chương 46, Thiên Hạ Đệ Nhất Trấn. Góc Truyện audio.com. Trở lại Bạch Vân Thôn, trời cũng đã chạng vạng tối. Dương Thiên lập tức mang theo Đỗ Hướng Nguyên tới ra cỏ doanh số 1 tiến hành chiêu hàng. Dương Thiên lần này vận khí không tệ, chiêu hàng hơn 4.000 người, mà Đỗ Hướng Nguyên dưới đại lượng tiền tài ủng hộ, chiêu hàng hơn 9.000 người. Xem ra tham tài thật đúng là bản tính chung của con người a, như vậy. Lượng thôn dân của Dương Thiên đạt đến trên 5.000 người. Mà riêng ở Bạch Vân là gần 4.000 người. Xem ra, cũng đến lúc thăng cấp lãnh địa rồi. Bằng không thì về sau có lấy được lượng lớn nhân khẩu cũng không đem lại nhiều tác dụng. Hơn nữa hiện tại kiến trúc của thôn cấp 3 cũng đã xây xong. Việc thăng cấp lãnh địa không tồn tại bất kỳ chướng ngại nào. Về phần diện tích lãnh địa đột phá 1.000 km² sẽ xuất hiện đại doanh phản quân, Dương Thiên lại càng không có để trong lòng. Với thực lực hiện tại, Dương Thiên hoàn toàn có thể ứng phó với hơn 2.000 ngũ giai hoặc là lục giai binh đổi mới mỗi ngày. Trở lại văn phòng thôn trưởng, Dương Thiên tự lập tức tới tấm bia đá trước thôn trang. Lựa chọn thăng cấp, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, ngài lãnh địa của ngài Bạch Vân Thôn thành công thăng cấp trở thành hương trấn cấp 1. Là người đầu tiên trong toàn bộ hệ thống thành công thăng cấp thôn xóm lên hương trấn. Hệ thống ban thưởng cho ngài danh vọng 200, kiến trúc đặc thù duy nhất, thông thiên các một tòa, cũng ban cho danh xưng thiên hạ đệ nhất trấn. Thế giới thông cáo, chúc mừng người chơi server Vina Dương Quang thăng cấp thành công thôn xóm lên hương trấn. Bạch Vân trấn, ban thưởng trưởng trấn Dương Quang danh vọng 200 điểm, kiến trúc đặc thù duy nhất, thông thiên các một tòa, cũng ban cho danh xưng thiên hạ đệ nhất trấn. Đây chính là thiên hạ đệ nhất trấn a, Dương Thiên có cảm giác quá thành công. Đoán chừng thiên hạ đệ nhị trấn xuất hiện ít nhất còn phải mất hơn một tháng nữa a. Mình bây giờ thế nhưng mà đã vượt lên đầu người chơi khác một đoạn dài. Tên trấn, Bạch Vân trấn thiên hạ đệ nhất trấn, hương trấn thiên hạ đều biết, gia tăng lực hấp dẫn đối với lưu dân trên phạm vi lớn. Đẳng cấp, 1 cấp, hiện hữu cư dân, 39, 723, 2000, hiện hữu quân đội, 4, 230, dân tâm, 84 trị an, 77, thuộc tính đặc thù, lãnh địa chiêu mộ NPC tư chất tăng lên 1 cấp. Tỷ lệ xuất hiện NPC đặc thù đề cao 5. Tài nguyên, lương thực 249.547 đơn vị. Vật liệu đá 1.914.312 đơn vị. Vật liệu gỗ 1.546.790 đơn vị. Tiền 270 kim, 3.405.485 tiền đồng. Quặng sắt 2.374.659. Mỏ than 37.365. Một điểm thép đoạt 452, cao cấp kim sang dược 1.845, trung cấp kim sang dược 1.575. Thăng cấp cần thiết tài nguyên, lương thực 20.000 đơn vị, vật liệu đá 20.000 đơn vị, vật liệu gỗ 20.000 đơn vị, tiền 100.000, diện tích 8 km², lãnh địa 1.600 km², lãnh địa phụ thuộc Thiên Hà Thôn, Vọng Thiên Thôn, Hắc Vân Thôn, Bạch Lộc Thôn, Thúy Trúc Thôn, kiến trúc, 27, 27 kiến trúc cần thăng cấp. Văn phòng thôn trưởng, nhà dân, tiệm tạp hóa trung cấp, tiệm may cao cấp, tiệm rèn đặc cấp, mộc phòng cao cấp, đặc cấp quân doanh, cao cấp y quán, cao cấp thị trường, cao cấp tư thục, cao cấp võ quán, cao cấp ụ tàu, hàng rào, tháp canh, chăn nuôi trường, sơ cấp bến tàu, sơ cấp tử quán. Mỏ đá trung cấp, trường đốn củi trung cấp, thú lan, tang viên, mộ viên, thông thiên các, chia làm 2 tầng, võ tướng tu luyện nội công ở tầng 1 thông thiên các tốc độ đề cao gấp 2. Tu luyện ở tầng 2 đề cao gấp 4 lần, tầng 1 có thể dung nạp tối đa 12 người, tầng 2 có thể dung nạp tối đa 4 người, có thể xây kiến trúc, sơ cấp dịch trạm, dùng để thư từ qua lại hoặc là thuê ngựa. Tốc độ thư từ qua lại có quan hệ với khoảng cách thông hành và đẳng cấp dịch trạm. Sơ cấp dịch trạm cho phép thư từ qua lại hoặc là thông hành trong phạm vi một huyện. Tiền thu được quy về người cung cấp ngựa, thuế 10, nộp cho người sở hữu dịch trạm. Điều kiện, sơ cấp bật mã ôn tôn ngộ không. V, vật liệu đá 500, vật liệu gỗ 1.000, tiền 2.000 tiền đồng. Sơ cấp trung tâm hành chính, thôn trang thăng cấp thành hương trấn, cần quản lý chính vụ hữu hiệu hơn. Vì thế sự vụ hành chính toàn bộ chuyển rời đến trung tâm hành chính. Lãnh địa cấp hương trấn cần sơ cấp trung tâm hành chính. Điều kiện, sơ cấp quan viên, 4 gã, vật liệu đá 1.000, vật liệu gỗ 1.000, tiền 5.000, cầu, xây ở sông hoặc vách núi. Thuận tiện cho việc thông hành, có thể đề cao dân tâm biên độ nhỏ. Điều kiện, xây dựng 1 mét cầu cần vật liệu đá 20. Vật liệu gỗ 10, tiền 100 tiền đồng. Số lượng binh sĩ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đại đa số giai vị còn chưa tăng lên. Kỳ thật sức chiến đấu thực tế vẫn còn rất kém. Hương trấn cấp 1, chủng loại kiến trúc mới tăng thêm cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ dịch trạm, trung tâm hành chính, cầu còn lại đều là các công trình cần thăng cấp. Đối với đại đa số người chơi mà nói, thời kỳ đầu, trong tại thôn có thể dựng lên trung cấp kiến trúc đã là không tệ. Hệ thống đổi mới ra NPC chức nghiệp sinh hoạt phần lớn tư chất không cao. Phần lớn là sơ cấp, muốn đạt được NPC chức nghiệp đẳng cấp cao, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình bồi dưỡng. Cái này đối với người chơi muốn thăng cấp lãnh địa không thể nghi ngờ là một chướng ngại phi thường lớn. Hơn nữa càng đến hậu kỳ càng rõ ràng. Cầu xuất hiện vừa đúng thời điểm, bây giờ up lên hương trấn, diện tích mở rộng thêm một bước, nhân khẩu lại đại lượng gia tăng, việc khai thác phía đông bên kia sông đã là thế bắt buộc phải làm. Nhưng xây cái cầu này hao tổn của cải cũng là cực lớn. Dòng sông này ít nhất cũng rộng cỡ một cây em, cũng có thể nói, kiến tạo một cây cầu, phải tốn hao vật liệu đá 20.000, vật liệu gỗ 10.000, tiền 100.000. Thực không phải tiểu lãnh địa bình thường có thể thừa nhận. Nhưng vấn đề này Dương Thiên không cần lo lắng. Hắn hiện tại chính là đang nhìn thuộc tính thông thiên các. Cười đến miệng cũng không khép lại được rồi. Ô Ma và Trần Khôi vừa mới tu luyện tới trung cấp nội công. Muốn luyện thành tuyệt học, đoán chừng phải mất thời gian 3-4 tháng. Hiện tại đã có thông thiên các. Tối đa 1 tháng, bọn hắn có thể trở thành vương cấp phó tướng. Sự khác biệt trong đó, không cần nói cũng biết, mấu chốt nhất chính là cái thông thiên tháp này đối với chính mình tu luyện cũng có trợ giúp cực lớn. Có nó tốc độ tu luyện của mình cũng có thể rất nhanh tăng lên. Hơn nữa đây là kiến trúc duy nhất, như vậy coi như về sau người chơi khác có biết bí mật về nội công thực trong thiên hạ cũng là thúc ngựa cũng đuổi không kịp hắn nữa rồi. Về phần danh ngạch cuối cùng trên tầng 2 thông thiên tháp. Ba slot kia của Ô Ma, Trần Khôi, Dương Thiên vốn định dùng để ban thưởng cho người có công. Nhưng hiện tại vì mau chóng đề cao thực lực, Dương Thiên cũng chỉ có thể tự mình quyết định, cái này trước để cho Tào Phóng dùng a. Hơn nữa hiện tại bí tịch loại nội công đã gom đủ một bộ rồi. Không cần lãng phí, mà Dương Thiên hiện tại coi như là dùng mông ngẫm nghĩ cũng có thể biết rõ người chơi khác hiện tại đang điên cuồng thế nào. Bác, nhất định là có bác, đây là suy nghĩ trong lòng đại đa số người chơi. Cả server, số người up lên được thôn trang cấp 3 được bao nhiêu? Đại đa số mới up lên đến thôn trang cấp 2 không lâu. Hiện tại đột nhiên ở đâu nhảy ra một tòa hương trấn. Người khác không phản ứng lớn mới thật là quái lạ, M Quốc. Trong một tòa nhà cao chọc trời, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi mặt âm trầm, bố Lỗ Tư, người phái người đi tra xem, tên Dương Quang này rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi như thế lại up lên được hương trấn cấp 1. Số lượng nhân khẩu, NPC sinh hoạt, tài nguyên, đến tột cùng là làm như thế nào? Một trung niên đang cung kính đứng cạnh bố Lỗ Tư lên tiếng. Thiếu gia. Ta đoán Dương Quang này có thể là một truyền nhân của gia tộc cổ xưa bên Trung Quốc. Gia tộc này có thực lực cường đại, nhân khẩu có thể sử dụng người chơi thêm vào. Thăng cấp hương chấn cũng không tồn tại bao nhiêu vấn đề. Nhưng tài nguyên cần có lại không phải số lượng nhỏ. Hiện tại trò chơi còn chưa có khai thông hối đoái tiền thật. Cũng không nghe nói có người chơi bán ra đại lượng tiền trong game. Bởi vậy muốn tích lũy đến đầy đủ thăng cấp thành hương chấn cấp 1. Tài nguyên tất phải dựa vào đại lượng người chơi cống hiến ra thu nhập bản thân mới được. Bang địch thôn chúng ta lúc đó chẳng phải làm như vậy đấy sao? Mà kể cả trong công hội, cũng không có người ở giai đoạn đầu đem đại bộ phận thu nhập của chính mình cống hiến ra. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ phát triển của cá nhân về sau. Cho nên chỉ có thể là truyền nhân của gia tộc mới hợp lý nhất. Nguyên lai người thanh niên này chính là người đã thành lập thiên hạ đệ nhất thôn Phạm Đức Tư. Hắn gật gật đầu, nói, ngươi nói cũng đúng, tại Trung Quốc có rất nhiều gia tộc thần bí cổ xưa. Bọn hắn xác thực có đủ năng lực tích lũy đến đủ nhân khẩu và tài nguyên. Nhưng NPC loại kỹ năng sinh hoạt cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy à, chúng ta hôm trước vừa up đến thôn trang cấp 3. Hiện tại mỗi ngày lưu dân đổi mới cũng không quá đáng tầm 10 người. Không sai biệt lắm 2 ngày mới có thể xuất hiện một NPC loại kỹ năng sinh hoạt. Mà những NPC này còn có một ít là chức nghiệp trùng nhau. Một ít thì không có bao nhiêu giá trị. Ta không tin tên kia lấy kiếm được bao nhiêu NPC sinh hoạt đều có thể dùng bấy nhiêu. Hắn nhất định có những phương pháp khác để đạt NPC loại kỹ năng sinh hoạt. Hoặc là đã nắm giữ phương pháp để người chơi học tập kỹ năng sinh hoạt. Ngươi phải lập tức đi tìm hiểu vấn đề này rõ ràng cho ta. Bố Lỗ Tư khó xử nói. Thiếu gia, chúng ta một mực đều phi thường chú ý với người tên Dương Quang này. Nhưng là mãi vẫn không tìm thấy vị trí lãnh địa của đối phương. Căn cứ tin tức trên diễn đàn mà phỏng đoán, hắn đại khái nằm ở server Vina, thuộc Dương Châu, quận Thủy Trữ, nhưng kể cả người ở đó, cho tới giờ cũng chưa có ai từng gặp qua Bạch Vân Thôn. Người chơi chúng ta an bài tại server Vina quá ít, căn bản không có khả năng tìm kiếm đại quy mô ở đấy. Mà trí não thiên hạ lại phong tỏa tư liệu người chơi nên rất khó tìm. Mặt khác trong hiện thực, cũng ta cũng đi dò là tên Dương Quang này, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì. Thiếu gia, ta nghĩ mãi mà không rõ. Một cái trò chơi mà thôi, thật sự đáng giá để chúng ta tổn hao khí lực lớn như vậy sao? Cách chương.